khi chúng ta học cái thứ tư từ bi quan, chúng ta bây giờ cái lòng từ bi là cứ duyên vào, mỗi khi thấy cái khổ của chúng sanh thì mới khởi cái tâm từ bi, cho nên gọi là sanh duyên từ, tức là duyên vào những cái chúng sanh nó đau khổ mà mình khởi được cái lòng từ bi. Đó là một. Cái thứ hai
là pháp duyên từ.
Thì cái thứ hai này là gọi là pháp duyên từ, do chúng ta được duyên vào pháp, học Phật pháp mới hiểu, mới nhận ra tất cả chúng sanh nó cũng như mình, thân là đất nước gió lửa giả hiện đấy, nhưng mà nó cũng như chúng mình, có cái tánh Phật, nó tu thì nó cũng sẽ thành Phật. Anh cho đấy, do mình học Phật pháp, duyên vào những cái lời dạy của Phật tổ, cho nên chúng ta tỉnh ra, thấy rằng tất cả chúng sanh với chúng ta đồng một thể. Cái thân chúng sanh giả tạm này cũng cùng nhau là bằng đất, nước, gió, lửa, giải hiện và thành thân. Nghĩa là cái mê chúng ta cũng đồng với chúng sanh. Mà còn nói về cái tánh Phật của chúng ta thì chúng sanh nó cũng có như mình. Đấy. Nó cũng có tánh Phật như mình, nếu nó được gặp, mai đây nó giả xong nợ, nó gặp nhân duyên, nó tu thì nó cũng sẽ thành Phật như mình. Thế đây là mình phải học kinh, học sách, duyên Phật pháp, mình mới khởi được cái lòng từ bi này. Đến cái thứ ba.
Cái thứ ba là vô duyên từ.
Thì có chư Phật, như chúng ta học kinh phẩm Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa đó, ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng, mà các ngài không phải khởi tâm gì cả. Bởi vì chúng mình bây giờ ấy, nếu mà khởi cái tâm có gặp đấy, có gặp những cái khổ, lúc bây giờ mình mới khởi cái tâm từ bi để mình cứu, nhưng cứu được người này ấy, thì lại không cứu được người khác. Chúng ta cái sự hiểu biết nó cạn cọt lắm, chỉ thấy vẫn nó, những đứa nào nó khổ ngay trước mắt mình ấy, thì mình mới thấy thôi. Còn như các con đọc Đức, cái từ bi của Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn đó, có ai biết cái phẩm Phổ Môn chưa? Đấy, ở trong ấy nói Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khắp pháp giới, chứ không cứ một nơi nào, một chỗ nào, mà đồng thời chúng sanh kêu khổ cầu cứu ngài, mà lại mỗi đứa một thứ khổ khác nhau. Đứa thì bị cọp vồ, đứa thì bị sấm sét, đứa thì nặng nước, đứa thì nặng lửa. Có phải trong phẩm Phổ Môn nói các thứ tai nạn không? Đấy. Mà đồng thời một lúc. Nếu mà các ngài như, nếu Đức Quán Thế Âm mà như chúng mình ấy, thì ngoài cứu đứa này ấy, thì chỉ chưa có thể cứu được đứa kia. Mà đằng này đồng thời một lúc ở khắp mười phương, mà ở ngoài Bắc người ta niệm Đức Quán Thế Âm là có Đức Quán Thế Âm cứu khổ ở ngoài Bắc, ở trong Nam này đồng thời chúng mình cầu cứu, ngài có cứu không?
À,
bên Nhật Bản lúc bây giờ có người khổ cầu Đức Quán Thế Âm có biết không? Đấy, thế cho nên cái tâm của ngài không gọi là vô duyên từ, không có phải đợi duyên. Cái ngài là thể chất của ngài là từ bi rồi. Đấy, thế không phải đợi duyên mà không phải khởi tâm gì cả. Cứ cả có đâu cảm là liền có ứng. Bởi vì Đức Quán Thế Âm ngài đứng ở đâu nhỉ? À, viên thường trụ ở khắp mười phương. Đấy, cho nên gọi là viên biến. Ngài có mặt, ngài ở khắp mười phương. Thế cho nên ngàn xứ cần cầu thì ngàn xứ ứng. À, cứ tự có thành cái việc cứu khổ, chứ không phải như chúng mình mà khởi tâm hay là phải duyên vào cái này, duyên vào cái kia, phải có duyên mới phát khởi. Còn Ngài là cứ tự thành cái việc cứu khổ thôi. Cái cứu khổ đời đời kiếp kiếp thì người ta có thể giải nghĩa cũng như chúng mình đi xe đạp. Lúc đầu bây giờ mà chúng mình mới bắt đầu tập xe đạp thì phải mắm môi mắm lợi, giữ phải cẩn thận, lo giữ gì mà nó vẫn cứ ngã quanh quách. Thế nhưng bây giờ mà đã quen đã thạo rồi thì sao? Có khi vừa đi xe đạp mà tâm vẫn học bài, mà cái chân nó vẫn nó tự đạp, phải không? Không cần phải để ý, không cần phải gì cả. Đấy, cái lòng từ bi của Ngài nó đã quá quen, nó đã thành mềm, thành nếp. Mới lại do cái sự các Ngài đã lọc hết được cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Đã chiếu kiến năm uẩn đã không tan được, cho nên bây giờ Ngài sống tự tại với cái tánh vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương. Ở trong cái gỗ này có cái con mọt nó đang kêu khổ này, có Đức Quan Thế Âm ở trong đó đang cứu khổ. Ở trong cái tường này có những cái gì, còn có cái vật nào mà ở trong cái gốc cái cột này, có Đức Quan Âm ở trong cái cột hay không? Đấy, Ngài có mặt ở khắp tất cả nơi nơi, cho nên gọi là viên biến. Vì vậy cho nên nơi nào nơi ấy tự tại cứu khổ, tự mình ở tại đó mà mình, cho nên được làm mà không có chướng ngại, không có bị chướng ngại. Thế từ cái thần lực, bởi vì có cái nghiệp báo đời đời kiếp kiếp không biết từ bao giờ, Ngài vẫn thường có cái tâm từ bi cứu khổ, cho nên bây giờ nó thành một cái oai thần như vậy. Cho nên người ta vẽ Ngài 1,000 mắt, 1,000 tay. Như chúng mình ấy, mỗi khi cần dùng làm việc gì thì mọc ra 3 đầu 6 tay. Thế nào gọi là mọc ra 3 đầu 6 tay để cho nó thành cái việc đấy? Nghĩa là vận hết cái tâm trí của mình, đem hết cái phương tiện của mình ra để mà ứng dụng. Ngài ở khắp mười phương, cho nên cái trí tuệ của Ngài thấu đáo đến tất cả những cái sự khổ của chúng sanh. Nơi nào có khổ Ngài cũng thấu đáo được. Còn chúng ta không những cái khổ vì tai nạn, mà con người nhất là những loài vật, còn bao nhiêu những cái khổ âm thầm mà chúng mình không thấu đáo. Đức Quán Thế Âm Ngài thấu suốt được những cái khổ ấy để Ngài cứu vớt. Ngài không cần phải duyên đến nữa rồi. Chứ đừng nói đây gọi là vô duyên từ. Không cần phải duyên. Ngay cái chỗ khổ ấy Ngài đang có mặt, và mà Ngài có thần lực đấy. Cho nên cái người cứ niệm Đức Quán Thế Âm thì tự nhiên cái người mà đang nạn lửa ấy, cứ niệm Đức Quán Thế Âm thì thấy có lính cứu hỏa đến. Những người đang nạn nước thì cứ niệm Đức Quán Thế Âm tự nhiên gặp được cái phao. Chứ không bao giờ chạch mà cái người chết đuối lại thấy có lính cứu hỏa. Không có bao giờ mà chạch cả. Đã, nó cảm ứng khiến cho như thế. Đấy cái thần lực của diệu pháp liên hoa. Kinh có phải kinh ở tên là kinh Pháp Hoa không? Đấy, cho nên người ta gọi là diệu pháp. Cái diệu pháp đó là cái gì? Cái chân tâm của mình chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Đấy, một khi mà đạt trở về được cái chân tâm ấy, nắm được cái diệu pháp ấy, thì có cái thần lực như Đức Quán Thế Âm để mà cứu khổ. Chứ không phải như chúng mình phải duyên đứa này duyên với kia, duyên việc này, duyên việc kia, không có phải lôi thôi gì cả.
Kính bạch trên thầy, thầy cho con thưa là như Đức Quán Thế Âm á, thì nhiều nơi kể về cái sự cái điểm ứng do niệm danh hiệu ngài mà được cứu khổ cứu nạn. Thì con thắc mắc là tại sao các Đức Phật và các vị Bồ Tát, Bồ Tát và Phật nào cũng có cái nguyện cứu khổ, mà sao ít kinh có đề đến các vị Bồ Tát khác mà không đọc thầy?
Ít kinh làm sao?
Ít kinh có nói về các vị như Đức Địa Tạng cứu khổ hay là Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, mà toàn nói những cái điểm ứng về Đức Quán Thế Âm.
Tại con chưa đọc, tại con dốt, con không đọc cả bộ Đại Tạng, con chỉ biết tụng có mỗi một phẩm bộ môn thôi.
Kính thưa thầy, con vẫn thắc mắc là thầy nói là ví dụ như cái người mà bị nạn lửa thì có cái xe cứu hỏa tới, thì đó là ngài Quan Âm này phải khiến những cái
để thế đời. Ngài không phải khiến, vô duyên từ. Cũng như là con đi cái xe đạp ấy, tự nhiên con đạp mà tự nhiên nó lái, không mà trong lúc bây giờ con ngồi con học bài đó, mà cái việc đi xe đạp vẫn đến nơi đến chốn như thường, phải không?
Yeah.
Mình tạm lấy cái thí dụ thế để nói về cái oai thần của ngài, nó được tự tại như vậy đấy, nó không có một cái gì chướng ngại cả.
Vậy cái người cứu lửa đó là Đức Ông?
Không phải là Đức Quán Thế Âm đến đâu, nhưng mà nó có một cái sự cảm ứng, nó khiến cho có một cái việc lành, nó đáp vào cái chỗ cần của mình.
Yeah.
À, cho nên gọi là oai thần.
Nhưng mà trên thầy ở đây nói là Đại Trí Độ Đoàn Quyển 20 giải thích ba loại tâm từ bi rất rõ ràng.
Chịu khó tìm cái bộ Đại Trí Độ Luận. Trí độ đây là trong sáu độ, thì đây giảng về Bát Nhã. Cái bộ luận này cũng của Bồ Tát Long Thọ, ngài viết, ngài giảng cái bộ Bát Nhã của chúng mình kia kìa. Thế cái bộ này giải nghĩa, mà giải nghĩa kỹ lắm, giải từng chữ một. Cái bộ luận này của Bồ Tát Long Thọ, mà bây giờ đã được dịch cho tiếng Việt, và cũng đã được các vị tại gia người ta in, ta ấn tống, cũng giảng cái các
chúng mình cũng có thôi mà.
Dĩ nhiên là chúng mình phải có rồi.
Mình khá thà đó.
Trí độ luận.
Đây là bộ kinh Bát Nhã. Mà cái bộ trí độ luận này giải nghĩa. Trí đây tức là trí Bát Nhã. Bát Nhã là cái độ thứ 6. Cho nên gọi là trí độ. Cái luận về nghĩa là giải nghĩa về cái bộ kinh này. Mà chúng mình có rồi. Hòa Thượng Trung Quán là dịch cho tiếng Việt. Tiếp.
Kinh Pháp Cú nói lợi ích của tâm từ bi.
Đức tức là cái may mắn. Tiếp. Lúc thức cũng bình an.
Dạ.
Lúc ngủ cũng bình an. Nghĩa là cái tâm của người ta an ổn.
Chờ người ủng hộ, không bị nạn nước, lửa, đau bưng, uống độc.
Nó tự nhiên nó có cái cảm ứng như thế. Trời người không phải là người ta trông thấy mình làm cái việc lành mà người ta quý mình đâu, mà tự nhiên bởi vì cái tâm mình lành, cho nên tự nhiên ta cứ trông thấy mình là người ta có cái thiện cảm rồi. Cái này là cái cảm ứng tự nhiên, chứ không phải là cứ mình làm việc thiện người ta trông thấy cái việc thiện của mình người ta mới tốt với mình. Mà đằng này chỉ cần cái lòng, cái tâm địa của mình lành, đừng ác, cái tâm tử bi, thế là tự nhiên cảm ứng. Hễ cứ ai người ta cứ trông tới mình, tự người ta thấy là ta có cái cảm tình.
Ủa thì là cứ hòa hét lên thì vậy không tử bi à bạch thầy? Hay là cái thần kinh nó bị yếu bạch thầy?
Nó có ba đấy, nó có ba bốn thứ nhiều nguyên nhân. Cũng có người thức ngủ không được yên bởi vì cái lòng ác, mà cũng có người bởi vì có cõi âm người ta ám phá, mà cũng có người vì bệnh thần kinh. Nó có nhiều nguyên nhân lắm. Thế nhưng mà cái việc mình có thể mình tin được là cái người cái tâm người ta lành, thì tự nhiên Bởi vì cái tâm lành thì tự nhiên nó cảm ứng nó khiến cho như vậy. Ở đây nói có năm cái lợi ích này là cái cảm ứng nó tự nhiên nó cứ như thế thôi. Cái mình không giải nghĩa được cái chuyện này. Là khi người ta cái tâm lành thì ngủ người ta cũng an, thức người ta cũng an, cái tâm người ta nó yên ổn. Cái này nó là một cái tự nhiên, gọi cái, mình cứ gọi cái luật cảm ứng thôi, chứ còn nói chuyện giải nghĩa thì khó lắm. Nó khó ở cái chỗ tại mình dốt, mình học không đến nơi đến chốn, cho nên mình giải nghĩa không được. Nhưng mà đây là nói cái sự cảm ứng tự nhiên nó như, được như thế. Những trời người, người ta cứ trông thấy là người ta muốn giúp, người ta có cảm tình. Mà những cái nạn nước lửa đấy nó là loài vô tình, nhưng mà tự nó cũng tự tránh mình, mình không bị, không rơi vào những cái nạn này. Tiếp.
Năm là hiện tại nhiều may mắn.
Thì cứ gọi là may quá. May quá thoát được cái nạn này. Nhưng mà cái may này nó cũng có cái lý do. Vì có cái tâm từ bi ở phía trong, cho nên nó mới cảm được cái gọi là cái may mắn. Nghĩa là những các cái chướng, cái nạn nó tự tan đi. Tiếp.
Là sang cõi làng, tức là về sau mình sang về cõi làng.
Thế cho nên những người mà đã có được cái tâm lành là những người thực đúng như đây nói may mắn lắm. Còn những người mà chưa có được cái tâm lành thật là tội nghiệp. Tiếp.
Nếu đem tâm đức hồi hướng Tây Phương thì sớm thành bậc đại phước đại trí.